Trước khi vào buổi pháp thoại vấn đáp buổi chiều ngày hôm nay, trong hai ngày tổ chức khóa tu Hạnh Phúc Là Có Thật tháng 9 của chùa Khai Nguyên, thầy xin thông báo với toàn thể các bạn chúng ta tin rất là vui buổi sáng hôm nay. Toàn thể các bạn khóa sinh cũng như là các Phật tử và các đoàn về để đăng ký làm lễ hiến máu sáng nay thì chúng ta được 266 đơn vị máu là thành công để hiến buổi sáng hôm nay. Xin chúc mừng A Di Đà Phật. 266 đơn vị máu này, chúng ta chỉ cần cứu được khoảng 250 người đó là quý hóa lắm rồi, đúng không? A Di Đà Phật. Buổi chiều ngày hôm nay, ngày hôm qua thì ban tổ chức đã thông báo để các bạn chúng ta có câu hỏi thắc mắc về vấn đề tâm linh hay là về vấn đề gì trong cuộc sống thì các bạn có thể thông qua ban thông tin biết câu hỏi, trừ những công thức toán học rồi hóa học rồi những cái công thức gì đó thì thầy không học tới thì thầy không biết, cho nên có hỏi lên thì thầy cũng trả lời là không biết, nhờ đi hỏi các thầy cô giáo thôi. Đầu tiên là một bạn có câu hỏi như thế này: A Di Đà Phật, con xin hỏi thầy, con biết khi một người có ý định tự sát là phạm trọng tội bất hiếu, nhưng nếu người đó có một căn bệnh hiểm nghèo không thể chữa trị được, lại không muốn gánh nặng cho cha mẹ, vì chẳng cha mẹ nào lại nhẫn tâm nhìn con mình chết dần từng ngày, thì người đó tự sát có phạm tội nữa hay không ạ? Nếu có thì làm sao để giảm thiểu nhất tội ạ? Giảm thiểu nhất tội ạ? Con cũng muốn hỏi, nếu trong cuộc sống thường ngày con muốn dành 10 đến 15 phút để tĩnh tâm niệm Phật thì con nên cái gì, chạm kinh chú gì, chắc là tụng hay là đọc, chọn kinh chú gì? A Di Đà Phật. Bạn này có hai câu hỏi. Một câu hỏi nói rằng nếu có người bị bệnh nặng mà có ý định tự sát và muốn tự sát, như vậy có phạm vào cái tội bất hiếu không? Có phạm vào tội không? Ở đây thầy là một người đệ tử xuất gia của Đức Phật. Thầy sẽ giải thích trên phương diện của Phật giáo. Trong kinh Đức Phật nói, bằng bất cứ hình thức nào, nếu tự mình đoạn mạng sống của mình thì đều phạm vào cái tội, đó là tội sát sinh, đại sát sinh, tức là tội giết người. Đó là tội giết người. Cho nên ở đây các bạn tí nữa có thể xuống thăm 18 tầng địa ngục, có một cái địa ngục gọi là treo cổ đó, đấy là tội tự sát. Và những người trong kinh Đức Phật nói, những người mà treo cổ hay uống thuốc tự tử hay là bằng một hình thức nào đó, thì sau khi mình chết đi không phải là hết đâu. Chết chưa phải là hết, không phải là hết. Mà chết cái tâm thân ấy, nó tiếp tục gì? Cái thần thức xuống dưới kia cứ khoảng một thời gian một ngày, nó có nhiều lần như vậy, mình cảm mà lại mình cảm thấy cái lúc mình đang chuẩn bị tự tử. Ví dụ như người tự tử treo cổ này, trèo lên cái cành cây, và trước khi mình nhảy xuống mình suy nghĩ rất là nhiều, nào lo chết nó như thế nào, sau khi chết mình như thế nào, rồi mình sẽ như thế nào nhỉ, vân vân. Và khi mình nhảy xuống rồi á thì mình không thể lấy lại được nữa, mình dãy giụa để vùng vẫy để muốn thoát ra nhưng không thể thoát được, nó đau khổ như vậy và lo lắng sợ sệt như vậy. Thì trong kinh Đức Phật nói là cứ khoảng độ một ngày nó bao nhiêu lần lặp đi lặp lại như vậy, không phải là xong một lần đấy là chúng ta giải thoát. Giải thoát mới chỉ cái tấm thân này thôi các bạn ạ. Đấy là giải thoát tấm thân này, chết đi cha mẹ đem đi chôn, người thân đem đi chôn, nhưng cái thần thức của chúng ta mới là quan trọng. Đau khổ về thân thể trong kinh Đức Phật nói là này, đã lớn rồi, nhưng đau khổ về tâm hồn nó còn lớn hơn nữa. Ở đây có bạn nào ốm bệnh thì chắc là đa số chúng ta đều ốm bệnh nhiều ít rồi đúng không, thì chúng ta biết rồi. Nhưng có bạn nào thất tình thực sự chưa? Có chưa? Có đau khổ không? Nó có hình tướng không? Có nhìn thấy không? Không nhìn thấy được. Mà chúng ta gì? Nếu thực sự chúng ta yêu một người nào đó, mà một người nào đó hoặc là gì? Bỏ chúng ta ra đi, hoặc người đó gì? Người đó không còn sống bên cạnh chúng ta nữa, hoặc nhiều lý do nào đó, hoặc người đó phụ phàng, hoặc người đó là bị chết hay là như thế nào đó chẳng hạn, vân vân, khiến cho chúng ta đau khổ vô cùng. Cái nỗi đau đó không có hình tướng. Trước đây có thể thì chúng ta ốm, chúng ta đau đầu, chúng ta đứt chân, đứt tay, vân vân, chúng ta đau bụng rất là đau. Nhưng mà chúng ta còn có thể nhìn, chúng ta còn có thể là chịu đựng được. Nhưng mà đau khổ về nội tâm, chúng ta thấy chúng ta chả muốn sống nữa. Thậm chí nhiều người không chịu được là trèo lên lầu là tự tử, hoặc uống thuốc là quyên sinh, vân vân. Đức Phật nói tất cả những người mà quyên sinh đều phạm vào cái đại tội. Đại tội đó là tội đại sát sinh. Sau khi chết đi, thần thức chắc chắn sẽ đọa vào trong gì? Các địa ngục lớn. Hết chịu khổ hết ở trong địa ngục thì mới ra ngạ quỷ. Hết kiếp ngạ quỷ vào súc sinh. Hết kiếp súc sinh á thì do ngu si có khi lại đọa vào địa ngục tiếp. Như vậy cứ luân chuyển trong ba ác đạo không biết ngày nào ra được. Cho nên á, bản này có câu hỏi nói rằng nếu người bệnh tật ốm đau để lâu như vậy, thấy cha mẹ thì không muốn thấy cha mẹ mình nhìn thấy con đau khổ từng ngày như vậy, cho nên muốn quyên sinh, muốn tự tử, không nên. Thay vào đó, bạn này nên gì? Nên nhất tâm niệm Phật, hoặc nên nhất tâm tụng kinh Địa Tạng. Cũng có những người đến hỏi thầy và thầy cũng tư vấn cho như vậy. Có những người nằm liệt giường liệt chiếu mấy năm trời và nghĩ rằng vô phương cứu chữa, muốn chết không được, muốn sống cũng chẳng xong, đúng như trong kinh Địa Tạng Đức Phật đã nói. Đó là gì? Nó nghiệt chướng. Cầu cúng gặp thầy hay thuốc tốt mà vẫn không khỏi, vẫn không thuyên giảm, vẫn không gì tìm ra bệnh, và thậm chí tìm ra bệnh biết là bệnh đấy nhưng mà gặp bác sĩ giỏi, gặp thuốc hay, thuốc tốt nhất rồi mà vẫn không khỏi, thì trường hợp đó có thể gì? Do nghiệp chướng của mình, cái nghiệp cái của mình, cấu nghiệp của mình đã gieo trồng từ vô tỷ kiếp, thậm chí là mới một vài kiếp trước thôi, thậm chí là ngay kiếp này khi chúng ta mới sinh ra còn trẻ còn khỏe thôi đã sát sinh hại vật, làm việc ác, đốt đi cái gì, cái phúc báo của mình đã gieo trồng những kiếp trước. Cho nên á, tuy được thân người nhưng mà không được hưởng cái phúc báo tốt. Vì vậy mà chúng ta thì bị bệnh tật, bị điên cuồng, bị loạn tâm, vân vân. Trường hợp này, nếu mà trường hợp này nếu do tâm linh như vậy thì chúng ta thì nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, nghe giảng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để phát khởi thiện tâm, phát khởi cái tâm lành đó. Và đặc biệt là thọ trì đọc tụng, hoặc nếu mà không đọc được, không ngồi được, không đọc được kinh nữa thì chỉ một câu danh hiệu của ngài niệm này, niệm cho đến cùng, Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, hoặc Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, nhất tâm mà niệm như vậy. Có những trường hợp ở dưới quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, nằm liệt giường liệt chiếu 3-4 năm trời, các Phật tử đến tụng kinh cho đúng 3 ngày, tự nhiên là ăn uống được, sang đến ngày 7 ngày ngồi dậy được và bắt đầu tự đọc, tự tụng, tự niệm được. Đến tháng sau tự nhiên đứng lên và đi lại, tập đi tập lại ở trong nhà được. Và bây giờ thì không còn đau đớn nữa và khỏe mạnh, nhưng mà tất nhiên không bình thường được nữa, nhưng mà đi lại trong nhà sinh hoạt bình thường, không đau đớn nữa. Các bạn thấy chưa? Thay vào uống một liều thuốc tự tử thì cha chúng ta thì trong kinh Đức Phật nói uống một cái liều thuốc A Già Đà đó. Cái thuốc đó thì nó tiêu trừ được nghiệp chướng, được bệnh chướng, được phiền não chướng, được báo chướng, và sinh ra được công đức, được phúc báo. Nếu chúng ta nhất tâm trì niệm danh hiệu của Ngài, kinh Đức Phật nói nếu mà mệnh còn á thì sẽ gặp thầy, gặp thuốc, sẽ được bình an, khỏe mạnh trở lại. Nếu mà mệnh hết á thì chúng ta ra đi một cách gì thanh thản, theo gì thuận theo lý, cái lẽ vô thường, đó là sinh già bệnh phải chết. Có bệnh thì ắt phải có chết. Thì chúng ta ra đi một cách gì tỉnh táo, từ từ tấm thân này là cát bụi, lại trở về đi cho cát bụi. Quan trọng những cái thần thức của chúng ta không bị đau khổ, không bị ràng buộc, và thần thức của chúng ta đi lên. Người mà đọa lạc thì thần thức sẽ đi xuống, người siêu thoát thì thần thức sẽ đi lên. Cho nên câu hỏi của bạn này thì khuyên là gì? Đừng có bao giờ nghĩ tới gì tự tử quyên sinh. Đừng có nghĩ rằng mình làm như vậy để cho cha mẹ mình bớt khổ, cha mẹ mình càng khổ hơn. Mang tiếng cả đời với dòng họ, với họ hàng, trong những ngày còn lại của cha mẹ mình sẽ rất đau khổ. Vì sao ạ? Vì có một đứa con gì ạ? Quyên sinh tự tử. Đi ra ngoài đường không dám ngẩng mặt, đi ăn cỗ ăn bàn, ngồi với bạn bè á, không dám ngẩng mặt lên, không dám nói chuyện với bạn bè nhiều, sợ rằng bạn bè gì chạm đến cái nỗi đau của chúng ta. Cho nên ngồi xuống một tí lại gì, lại chạy sớm thôi. Đấy là gì? Để lại cái nỗi đau khổ cho cha mẹ. Còn chúng ta chết theo cái lý, thuận theo cái lý vô thường là sinh già bệnh chết á, có ai cười đâu. Đau khổ lúc đó thôi, không ai thì trêu được, ai cũng phải chết theo cái thuận đấy, thuận theo tự nhiên đấy. Còn đây bây giờ chúng ta thấy gia đình có người nào mà chết tự tử, uống thuốc sâu tự tử, uống thuốc chuột tự tử, treo cổ tự tử, vân vân, nhảy sông tự tử, nhảy lầu tự tử đó. Đấy có phải thuận theo vô thường không các bạn? Thuận không? Không, không phải thuận. Cho nên trường hợp này thì khuyên thì bỏ ngay cái ý định đấy. Bỏ ngay ý định đấy. Còn ý thứ hai bạn hỏi là hàng ngày nên dành 10-15 phút để niệm Phật và tụng kinh thì nên chọn kinh gì? Thì cái này tùy theo các bạn thôi. Có thể các bạn thì nếu mà thích trì chú thì học trì chú Đại Bi. Đại Bi thập chú đó rất tốt, đặc biệt các bạn trẻ chúng ta. Hoặc là gì? Bạn nên đọc kinh Phổ Môn, 10-15 phút đọc kinh Phổ Môn cũng được. Hoặc là các bạn có thể đọc kinh Địa Tạng, đọc hết, nó có kinh Địa Tạng một quyển, nó có 13 phẩm, chia thành 3 bộ, quyển thượng, quyển trung và quyển hạ, có 13 phẩm, thì đọc một phẩm thôi. 15 phút thì đọc một phẩm, trong 13 phẩm đó xong thì các bạn niệm Phật. Đó. Hoặc là nếu không, chỉ có dành có mấy phút ra thôi, thì các bạn thì hành phương pháp là 10 hơi niệm Phật, hoặc 10 hơi niệm danh hiệu Bồ Tát. Nếu các bạn thấy mình hợp với danh hiệu Quán Âm Bồ Tát, hay Địa Tạng Bồ Tát, hay Đức Phật A Di Đà, buổi sáng sớm hoặc là buổi tối đi ngủ trước khi đi ngủ, sáng sớm khi dậy trước khi đi học, các bạn thì chúng ta đối trước có ban thờ thần linh gia tiên, chúng ta đối trước đó. Không thì ở phòng nhà trọ, các bạn sinh viên nhà trọ chúng ta thì chúng ta quay, nếu điểm A Di Đà Phật thì chúng ta quay mặt về hướng tây, hướng tây của căn phòng chúng ta đang ở. Nếu niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì chúng ta quay mặt về hướng đông gian phòng chúng ta đang ở. Nếu niệm danh hiệu của Địa Tạng Vương Bồ Tát thì chúng ta quay mặt về hướng nam của ngôi nhà chúng ta đang ở. Đó, và chúng ta gì? Chúng ta chỉ cần chắp tay hít vào hơi thật sâu, đứng trang nghiêm chắp tay hít hơi thật sâu. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, 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 Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Cứ như vậy hết 10 hơi. Xong lại hít vào hơi tiếp theo. Chúng ta hít vào thật sâu và trụ hơi ở nơi gì? Nơi bụng dưới, tức là đan điền. Ban dưới ba ngón tay ở dưới rốn, chúng ta đặt ba ngón tay xuống này, trụ hơi này này. Chúng ta cảm thấy cái hơi của chúng ta gì? Cái khí của chúng ta hít vào thật sâu bằng hai mũi. Chúng ta khép miệng lại, hít vào hai mũi. Và chúng ta gì? Cảm giác thấy cái hơi mát nó đi theo hai cái lỗ mũi này, đi lên trên trán này. Và đi xuống đằng sau gáy này, và đi vào trụ nơi đan điền chúng ta. Và chúng ta bắt đầu hết một cái hết hơi, hít vào một cái chúng ta thở ra, chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta niệm Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy là gì? Hết một hơi. Hết một hơi. Và chúng ta tu tập 10 hơi như vậy. Tu 10 hơi như vậy ở trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông. Ngài dạy cái phương pháp thập niệm này cho những người bận bịu, những người gì không có thời gian để lên cả một khóa lễ tụng kinh 1-2 tiếng đồng hồ. Và Ngài nói rằng những người mà niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà ngày nào cũng như vậy, sáng tối mỗi ngày hai lần, mỗi lần khóa tu là gì? 10 hơi niệm Phật như vậy. À. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói là người đó sau khi xả bỏ báo thân này, nếu mà thì không muốn sinh trở lại thế giới này nữa, không có tái sinh nữa, à, đem công đức niệm A Di Đà Phật đó để cầu nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, sau khi xả bỏ báo thân, tức là chúng ta ở tại gia sống có gia đình, có vợ, có chồng, có con, có công ăn việc làm, nhưng mà đừng có làm, đừng tạo tội ngũ nghịch thôi. Ngũ nghịch là gì? Đó là không giết cha, không giết mẹ, không giết thầy hòa thượng thầy A Xà Lê, tức là các sư xuất gia đó, là những người dạy đạo cho mình, những người truyền giới tam quy ngũ giới cho mình đó. Và không thì không phá chùa, phá chiền, đốt hủy tượng Phật, tranh ảnh Phật và Bồ Tát. Và cái thứ năm nữa đó là không thì không phá Pháp Luân Tăng, hay là không chuyển Pháp Luân Tăng. Phá Pháp Luân Tăng, chuyển Pháp Luân Tăng này thì chúng ta là Phật tử tại gia chắc chắn không phạm tội đấy rồi. Chỉ còn có cái bốn cái tội trước: không giết cha, không giết mẹ, không giết các sư, nói nôm na như thế. Thời ngày xưa thì gọi không làm thân Phật chảy máu, nhưng bây giờ Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, tức là chúng ta không đốt chùa, đốt chiền, không khởi cái tâm ác mà phá hủy tượng Phật, đốt tượng Phật và đốt xé kinh sách của Phật và tranh ảnh tôn tượng của Phật, của Bồ Tát. Đó, nói nôm na là thời này thì không có Phật trụ thế như thời cách đây hơn 2500 năm về trước nữa, cho nên chuyển cái từ làm thân Phật chảy máu bằng cái tội gì? Đốt phá hủy tượng, tranh ảnh và tôn tượng của Phật, của Bồ Tát. Đó là tội, đó tội thứ tư. Bốn cái tội đó nếu chúng ta không phạm phải, Ngài Ấn Quang Đại Sư nói người đó sau khi xả bỏ báo thân này, chúng ta sống Phật tử tại gia nhé, vẫn có thể vãng sinh Tây Phương Cực Lạc nếu chúng ta muốn. Chúng ta thấy cuộc đời này đau khổ lắm, có sinh này, già này, bệnh này, chết này, cầu mong không được là khổ này, oán ghét phải, chung sống xung họp với nhau trong một mái nhà, trong một khu phố, trong một gì, một mái trường là khổ, vân vân này. Và cái thứ tám đó là năm ấm không hòa hợp là khổ. Năm ấm không hòa hợp là sao? Tức là năm ấm xí thịnh, trong tiếng Hán là năm ấm xí thịnh khổ, tức là thân thể của chúng ta thì nó chúng ta ăn uống nhiều quá, ngủ nghỉ nhiều quá, nó sinh ra những cái thân tâm gì, thân tâm nó cả quá thịnh, nó sinh ra những cái ý nghĩ và hành động, mình gọi là những ham muốn nó bất chính. Cho nên chúng ta mới thấy là thỉnh thoảng có những cái câu chuyện, ví dụ như là hay là báo chí nói rằng bắt người này người nọ, cưỡng bức người nọ người kia, thậm chí là đứa trẻ con và bà cụ già, thậm chí là người thân trong gia đình, vân vân. Cho nên bị pháp luật là xử, bắt và xử đi tù đày, vân vân đó. Đấy là năm ấm ở trong cơ thể chúng ta quá thịnh sẽ sinh ra gì? Thân tâm là dạo dực, không thể kiểm soát được, và người đó sẽ rất hay dễ phạm tội. Ví dụ như là chúng ta thích đi, ở đây có bạn nào phê đá bao giờ chưa, hút thuốc phiện phê đá bao giờ chưa? Đấy, cái lúc người hút thuốc phiện hay là phê đá đó, chúng ta thấy họ, đó là năm ấm trong cơ thể của họ, cái cấu trúc, cái sinh học trong cơ thể của họ nó thay đổi, nó đột biến, nó thay đổi, và họ không kiểm soát được họ nữa. Họ cho cái đó là gì? Là vui, là khỏe, vân vân. Đó gọi là năm ấm thế thị. Ở cuộc đời này chúng ta thấy tám nỗi khổ nấu nung, là vô lượng những nỗi khổ nấu nung, không muốn tái sinh lại cuộc đời này nữa, đem cái công đức niệm Phật 10 hơi đó cầu sinh Tây Phương. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói người đó chắc chắn sẽ được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, của được về với Đức Phật A Di Đà, thì vĩnh viễn không bao giờ bị đau khổ về sinh tử luân hồi nữa. À. Còn nếu mà chúng ta niệm danh hiệu Quán Âm để cầu Ngài gia trì cho cuộc sống chúng ta được khỏe mạnh, may mắn, thông minh, trí tuệ, thậm chí là gì, trong kinh nói, kinh Phẩm Phổ Môn, kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói là sau này nếu chúng ta có gia đình, chúng ta cầu sinh con trai thì liền sinh được con trai phúc đức trí tuệ đa văn mạnh khỏe. Nếu chúng ta cầu sinh con gái thì sinh được con gái tướng mạo đoan trang, nết na thủy mị, cầm kỳ thi họa, cái gì thì cũng biết. Đó, nói chung là được sở cầu như ý. Nếu chỉ niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng á, thì chúng ta tiêu trừ được nghiệp chướng vô thủy kiếp trước, báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai, chúng ta báo tri ân báo ân được ông bà tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp, đời này kiếp này chúng ta thì cũng gặp nhiều may mắn, đời sau kiếp sau nếu không cầu sinh Tây Phương thì được sinh lên trời, lên các quái trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới, hưởng tuổi thọ và phúc báo ở trên đó. Có ai muốn làm tiên không? Nhất là các bạn nữ chắc rất thích làm tiên đúng không? Thì thường ngày ai cũng bạn nữ thì 10 bạn thì đến 9 bạn thích soi gương, thích trang điểm, thích đẹp, thì đó là thích làm tiên đấy. Các cô tiên ở trần gian. Đó. Các bạn muốn đẹp thấy gì? Muốn xinh đẹp, đẹp từ trong ra ngoài, đẹp từ ngoài vào trong, tức là tấm lòng của mình, ngoài tức là cái hình dáng, hình thể của mình. Mỗi ngày nó một gì nhìn nó mà dễ coi. Mọi người yêu thích mình thì hãy niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng. Các bạn sẽ thấy tâm mình được an và trí mình được sáng, thân mình được khỏe và mọi người rất ưa gần, rất muốn gần gũi và ưa nhìn mình. Đó. Đây là một điều rất là tốt. Nó còn rất nhiều điều tốt nữa. Đó là phương pháp gì? Hành thập niệm hàng ngày. Bỏ ra 10 đến 15 phút nên tu tập những phương pháp đó rất tốt các bạn ạ, đặc biệt các bạn sinh viên. Đó. Một câu hỏi nữa. Thưa Thầy, con bị một vong người Tàu theo đã mấy năm nay. Ban đầu người ta chỉ quấy phá con trong mấy lần bị bóng đè. Con bị bóng đè nhiều khi con ở tại nhà. Sau khi con lên học đại học thì ít hơn, nhưng một năm trở lại đây, mọi việc của con không thuận lợi, sức khỏe ngày càng sa sút yếu đi. Tần suất con bị bóng đè nhiều hơn, đặc biệt 2 ngày trước, con mơ thấy một giấc mơ lạ. Họ đưa con vào một nghĩa trang, trên những ngôi mộ đều ghi tiếng Trung Quốc. Con rất hoang mang, dạo này con hay bị mất ngủ, nên con có ý định muốn đi cắt duyên. Mong Thầy tư vấn giúp con về vấn đề này ạ. Con xin đổi ơn Thầy. Con năm nay 24 tuổi ạ. Có cả số điện thoại đây. Bạn này không phải đi cắt duyên đâu. Cắt duyên nó không khỏi. Cắt duyên tức là cắt tiền duyên đó. Đi nhờ các sư hoặc các ông thầy thực cúng, ông thầy Pháp đó. Làm cái lễ cắt tiền duyên. Nhẹ cũng phải mất, nếu các bạn là sinh viên hay mới ra trường đi làm, nhẹ cũng phải mất 20-30 triệu, nặng thì mất 100 triệu. Nhưng thầy khẳng định là không khỏi. Đến 99% là không khỏi. 90% trở lên là không khỏi. Họ lừa đảo để kiếm tiền chúng ta thôi. Làm sao cắt được? Thầy lấy một cái ví dụ nhé. Bây giờ hai bạn đang yêu nhau. Nếu như thực sự có duyên với nhau, hai bạn đang yêu nhau, các bạn đến đây thầy bảo là thôi, này, mày yêu cái thằng đây gì, đến đây đi tu đi, có được không? Nếu thực sự hai bạn đã yêu nhau, chỉ một câu thầy nói như vậy, bạn nam có gì, có để cho bạn nữ đi tu, hay là bạn nữ có để cho bạn nam đến để đi tu không? Chắc chắn không. Chắc chắn là không. Vì các bạn gì, yêu thương nhau thật sự, đã tìm hiểu nhau, yêu thương nhau thật sự. Và thầy không thể gì, thấy hai bạn yêu thương nhau thật sự mà thầy gì ạ, bảo các bạn thôi, ôi cái con bé kia gì, thầy nhìn thấy, thầy không phải là thầy có phép thuật hay là có thần thông thì nhìn thấy, nhưng mà thầy thì muốn cho cái cậu bạn trai của thấy là ngoan, nó tốt, thầy muốn nó đến làm đệ tử của thầy, thì nói ô cái con bé kia nó không được đâu, thầy dùng thần thông hay là thầy dùng thiền định thì nhìn thấy cái cô bé kia thì không tốt, nếu mà thì, cậu mà lấy nó thì cậu sẽ bị chết sớm, hay là cậu sẽ khổ cả đời, cậu thế này thế nọ thế kia vân vân chẳng hạn. Và thầy bảo rằng nếu mà con ở lại tại gia nữa, con cũng sẽ bị chết sớm, con chỉ có xuất gia với thầy thôi chẳng hạn. Như vậy là có được không? Không thể được. Một người thầy không thể dùng những lời hù dọa để lôi kéo những người khác về với mình, hay cũng không thể chia rẽ cái tình cảm tốt đẹp của gì, của thế gian, của chúng sinh, để gì, để cho họ phải đau khổ, để lôi kéo họ với mình. Không bao giờ có điều đó. Người học Phật chân chính không bao giờ được làm điều đó. Cho nên cái trường hợp này thầy nói với các bạn được, cắt duyên đối với trường hợp này không được. Vậy thì vô phương cứu chữa hay sao? Không, có cách cứu chữa. Trong Phật Pháp có cách cứu chữa. Nhân duyên đã kết thì cũng có gì, có thể giải. Nhưng trường hợp này cũng thầy nói này, cũng có trường hợp đặc biệt, họ không muốn giải. Cái trường hợp này thì bạn này về bóng đè này, thì về thì có cái cách, tất cả các bạn hãy bị bóng đè nhé. Hay bị nhìn thấy bóng đè, hay là bị nhìn, có mấy phương pháp để giải quyết. Có cái phương pháp nó bình thường, đơn giản thôi á, thì chúng ta thì giải quyết theo vấn đề phong thủy học. Phong thủy học là sao? Các bạn, phong thủy thì người ta chia ra gì? Là Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch. Tức là người á, thuộc về mệnh về gì? Về càn này, khôn này, đoài này phải cấn này, thì thuộc về Tây Tứ Trạch. Người về Chấn này, Tốn này, Ly này và Khảm này thì thuộc về Đông Tứ Trạch. Càn về Khôn, Cấn và Đoài, Tây Tứ Trạch, thì những cái người đó, ví dụ như nó có pháp tính, ví dụ như một bạn nam sinh năm 1980, sinh một năm 1980, 80, 100 trừ 80 còn bao nhiêu? Còn 20 nhân với 9, cứ lấy 9 nhân, 29, 18, còn dư 2, dư 2, một khảm hai khôn, mạng của bạn đó là gì? Mạng khôn, phong thủy học là mạng khôn. Khôn thì hợp với hướng Tây là 1 Tây Nam, là 2 Tây Bắc, là 3 là Đông Bắc, là 4. Vậy nếu mà đầu giường ngủ của bạn đó mà nằm về hướng Đông, hoặc hướng Đông Nam, hoặc hướng Chính Nam, hoặc hướng Chính Bắc, thì thường là về phong thủy học là không tốt, với không đúng với mệnh của mình, thì có thể sinh ra gì? Khó ngủ, mất ngủ, thậm chí bị bóng đè. Trường hợp đó thì quay lại đầu giường ngủ là khỏi, lộn lại đầu giường ngủ là khỏi. Hoặc là nữ sinh năm 1995 chẳng hạn, thì nữ thì gì? Hoặc là rồi 1995 hoặc 90 chẳng hạn, nữ sinh năm 1990 thì 90 đó cộng thêm 5 hoặc trừ 4, cộng thêm 5 là 95, hoặc trừ 4 thì còn 8 mấy, 86, 99, 81, đúng không? Nhân với 9, 99, 81, 81, 82, 83, 84, 85, 86, dư 5. Dư 5 thì bạn này là mệnh gì? Thổ. Bạn này mệnh thổ, thổ cũng hợp với gì ạ? Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. Vì cái tính như vậy, hoặc là các bạn có thể vào trong, không biết tính thì vào trong mạng chúng ta tra. Nhưng mà nhớ nhá, cái trong mạng thì nó có hai loại, một là mạng về phong thủy, hai là mạng về tử vi. Các bạn phải xem về cái mạng về phong thủy, còn xem về mạng về tử vi nó lại khác. Mạng về tử vi nó chỉ để xem ngày, xem giờ, xem vận, xem hạn, vân vân, còn mạng về phong thủy thì nó khác. Đó. Nó khác đấy, nó ngược lại đấy. Cho nên là các bạn phải xem về cái mạng về phong thủy, mình sinh năm đấy, mình mệnh gì và hợp với ứng gì. Mình xem cái đầu giường ngủ, mình quay về những hướng hợp đó thì sẽ giải quyết được. Đây trường hợp dùng cái phong thủy học nhẹ nhàng như vậy. Còn thứ hai, dùng phong thủy học mà không được, các bạn kiểm tra có thể trên cái đầu giường, trên cái giường ngủ chúng ta có cái xà nhà, tức là cái gì, cái dầm nhà đó. Nhà bây giờ gọi là cái dầm nhà, mà chúng ta ngủ cái dầm nhà nó thường đè vào gì ạ? Ngang ngực chúng ta này, từ bụng trở lên là ngực trở xuống này, hoặc trên đầu này. Nếu đè vào này thì thường thì ngủ hay đau đầu, dậy chúng ta thường hay đau đầu, và ngủ vào gì? Vào từ ngực thì hay gì? Hay bị bóng đè, ngực bụng này hay bị bóng đè. Thì trường hợp đó xử lý cách nào? Chúng ta không thể đục cả cái xà đi được, cái dầm đi được. Rất đơn giản, nhẹ nhàng, nhà mà thuê nhà trọ các bạn dùng cái gì? Cái bạt dứa đó hoặc cái bạt xanh. Dùng cái bạt đó, có thể các bạn dùng gì? Dùng cái bạt màu xanh hoặc bạt màu vàng, hoặc cái bạt dứa cũng được. Các bạn thì sơn nó vào một màu, để xem trong cái mệnh phong thủy chúng ta hợp cái màu gì. Chúng ta hợp màu xanh lá cây thì nó hợp màu xanh lá cây, hợp màu vàng thì chúng ta sơn màu vàng, quét lại cái sơn nó vào có gì đâu, đơn giản. Hợp màu tím, chúng ta thích màu tím, chúng ta màu tím, vân vân. Chúng ta căng lên, đóng mấy cái đinh vào mấy góc, thế là xong, không nhìn thấy cái xà nhà đó nữa, giải quyết xong. Đó là chúng ta ngủ gì sẽ cũng tránh khỏi bóng đè do gì, do cái phong thủy học đó. Theo phong thủy đã, theo mệnh phong thủy đã, đấy là cái gì, hóa giải về phong thủy. Còn một cách nữa theo các cụ ngày xưa, đó là dùng một con dao, mà dao là phải dùng rồi nhá, chứ con dao chúng ta ra chợ chúng ta mới mua về á thì lại không được. Đi về quê xin một con dao hoặc mua một con dao, nếu các bạn ở thành phố thì dùng một con dao, thường một con dao phải đi rừng cơ thì nó sẽ tốt. Con dao họ đi rừng ấy thì chúng ta thì có một cái chuyến đi đâu, đi du, đi chơi hay đi đâu đó, đi đến cái các tỉnh miền núi hay gần gần đó, chúng ta vào thì hỏi mua lại một con dao của các bà con dân tộc thôi là được. Nhưng về cái con dao đó thì nhớ thì chúng ta đem, chúng ta mài mài cho nó mất cái sắc đi, không có đêm ngủ mà, đêm ngủ mà chúng ta mộng du, chúng ta cầm con dao chúng ta cứa cổ bạn thì nguy hiểm lắm. Đấy, cho nên thì mài cho nó không hết mất cái sắc đi một tí. Để làm sao á, về nếu mà các bạn mà tốt biết ấy, thì các bạn trì 108 biến đại bi vào đó, tức là để trước cái bàn học của các bạn này này, chúng ta chắp tay trì chú đại bi 108 biến vào đó. Chúng ta để cái dao trước mặt này, trì 108 biến đại bi vào đó, và chúng ta để lên trên đầu giường ngủ chúng ta, chúng ta để xuống dưới chiếu, xuống cái đệm ấy, để xuống dưới chiếu, giật cái chiếu trong đó hoặc là cái đệm cho trong đó, và chúng ta ngủ. Trường hợp như vậy mà do bị các vong linh Cái trường hợp chúng ta bị bóng đè do bị các vong linh họ ở cái đất cát ở khu vực đó, chúng ta chuyển lên đó thuê nhà, thuê cửa để ở đây, họ bực mình do cái nhà đó làm lên gì, làm lên có cái hài cốt ở dưới đó chẳng hạn, cái vong linh ở dưới hài cốt họ chưa được siêu thoát, họ bực mình, họ muốn đuổi chúng ta đi. Cái nhà thì bà chủ cho chúng ta thuê mà, hoặc gia đình chúng ta ở cũng vậy đó. Thì cái trường hợp này chúng ta dùng cái phương pháp đó gì, những cái vong bình thường thì hết, nhưng còn vong là rồi quỷ thần tu hành thành tinh á thì không hết. Các quỷ thần tu hành thành tinh đó, cái dao đây nó không sợ, chưa đủ để cho nó sợ. Thì cái phương pháp này phải làm như thế nào? Phương pháp này chúng ta phải tụng kinh Địa Tạng, phải đặt cái đài giảng kinh Địa Tạng ở tại cái phòng ngủ của chúng ta và tụng kinh Địa Tạng. Mà trước khi đi ngủ chúng ta nên trì niệm ít nhất được 108 danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc là chúng ta niệm gì 1080 mới biến danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, và chúng ta ngủ thì yên tâm. Và khi thấy bóng nó vào thì chúng ta trước khi đi ngủ chúng ta muốn cho thân thể chúng ta nó không thể vào được nữa, hoặc có vào thì không làm được gì chúng ta, nó có đến nó không làm gì được chúng ta, thì chúng ta nên có hai câu thần chú nên học thuộc lòng. Tất cả các bạn nếu ai chưa bị thì cũng nên học thuộc lòng hai câu thần chú này. Khi đi đường ngồi lên trên xe máy, các bạn thì đọc câu thần chú, hai câu thần chú này đảm bảo chúng ta thì bình an vô sự. Không may có người ta thì đi có hút vào mình thì chăng nữa cũng chỉ hỏng cái xe thôi, người chúng ta vẫn bình an vô sự. Hai câu thần chú đó gì? Đó là tịnh pháp giới chân ngôn, án lam. Án lam có hai chữ thôi, án lam. Chúng ta đọc xem nào, đọc là án lam, đọc to lên, án lam, án lam. Đó, chúng ta đọc gì? Án lam, 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 án lam. Đọc thế nào? Án lam, 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 án lam. Đó, có hai chữ án lam. Khi chúng ta đọc là gì? Tịnh pháp giới chân ngôn, án lam, án lam, án lam. Nếu chúng ta nằm trên giường ngủ thì đây là phương pháp gì của mật tông. Chúng ta nằm trên giường ngủ, chúng ta đọc như vậy, chúng ta quán tưởng. Nếu các bạn hay bị bóng đè này, quán tưởng này thì khi chúng ta đọc án lam một câu như vậy thì toàn thể cơ thể chúng ta sẽ phát ra một luồng ánh sáng và bảo vệ chúng ta. Các bạn xem phim Tây Du Ký đến cái đoạn mà Bạch Cốt Tinh mà muốn bắt sư phụ chưa? Tôn Ngộ Không đi xin ăn đó, nhưng mà sợ sư phụ cho nên bị yêu tinh quỷ mình bắt, cho nên rồi bảo sư phụ với Chu Ba Giới đứng vào trong cái đứng nghiêm một chỗ, và thì Tôn Ngộ Không dùng cái gậy như ý của mình vẽ tròn một đường tròn nữa. Và khi mà Bạch Cốt Tinh cứ muốn vào bắt sư phụ thì bị cái vòng của cái vòng vô hình đó gì nó đẩy Bạch Cốt Tinh trở ra, đúng không? Thì trừ khi là sư phụ đi ra khỏi cái vòng đó mới bị bắt thôi, còn ở trong đó chắc chắn không bị bắt, đúng không? Đó, thì chúng ta quán, đây là quán tưởng. Khi chúng ta chỉ chú án lam, án lam, án lam như vậy, chúng ta chỉ khoảng độ từ 21 hoặc 108 biến thì bắt đầu trước khi chúng ta đi ngủ chỉ như vậy, thì chúng ta quán tưởng là cơ thể chúng ta gì, hoặc chung quanh cái giường chúng ta, hoặc trong căn phòng chúng ta thì nó phát ra một cái luồng ánh sáng đó bảo vệ gì hết căn phòng chúng ta. Đó là câu chú thứ nhất là tịnh pháp giới chân ngôn, án lam, án lam, án lam. Câu chú thứ hai là gì? Văn thù hộ thân chân ngôn, án tỷ lâm bộ lâm, án tỷ lâm bộ lâm, năm chữ. Án tỷ lâm bộ lâm, chữ tỷ ích tỷ, án tỷ lâm bộ lâm. Chúng ta đọc nào, án tỷ lâm bộ lâm. Án sỉ lâm bộ lâm, án sỉ lâm bộ lâm. Đó, chúng ta đọc cái câu hồn chú đó cũng khoảng độ 21 biến hoặc 108 biến và chúng ta quán tưởng cái cống cũng có một vòng ánh sáng do câu thần chú, công năng của thần chú bao bọc chúng ta như vậy, thì kể cả quỷ thần, kể cả quỷ vương cũng không thể gì làm hại được chúng ta. Đó, quỷ vương không thể hại được chúng ta. Hoặc nếu mà khi các bạn mà đi đường đi chơi như này, có bạn hay bị vong nhập. Bạn nào hay bị vong nhập là do gì? Cái nhân duyên và cái nghiệp báo chúng ta gieo trồng nhiều đời nhiều kiếp rồi, gọi là oan gia trái chủ bị vong nhập đó. Thì chúng ta khi đi đường hoặc đến bất cứ nơi nào, nghe nặng hai bên vai này, hoặc nghe thân thể chúng ta khó chịu, mắt thì gì rụi xuống và đầu thì nghe nặng, chúng ta biết thì cảm giác như chuẩn bị vong nhập rồi, thì chúng ta thì bất cứ ở nơi đâu, khi đó chúng ta phấn chấn tinh thần lên, chúng ta đọc hai câu thần chú đó và quán tưởng cái hơi thở, cái thần hơi ấm của chúng ta phát ra cái luồng năng lượng, cái luồng ánh sáng, cái luồng quang minh phóng ra từ khắp các cơ thể, các châu thân chúng ta như vậy, không có ma quỷ nào ám nhập được vào chúng ta nữa lúc đó nữa. Đó, đấy các trường hợp mà bạn nào bị vong nhập thì nên dùng cái phương pháp đó. Còn hai câu thần chú lúc nãy để dành cho đi đường, đặc biệt các bạn sinh viên. Thì tất nhiên ở đây là đọc hai câu thần chú này, nhưng mà chúng ta để tay lái cũng phải, đừng có uống rượu bia, đi đường đừng có lạng lách, đúng luật giao thông để mà đi, đi từ tốn thôi, đi đúng với tốc độ cho phép. À, thì chúng ta đây là tránh những cái tội không may, những tội tai họa bất ngờ, và những cái tội gì tai bay vả gió, những tội do gì những cái tai họa do quỷ thần gây ra. Thì bắt đầu cưỡi lên xe máy hay ô tô, cưỡi lên xe máy một cái chưa nổ ga vặn, trước khi vặn xe máy lên hoặc là quên rồi đang đi thì chúng ta vẫn đọc được, chúng ta gì đọc vẫn đi xe máy bình thường, chúng ta vẫn đọc tịnh pháp giới chân ngôn an lam 7 lần như vậy. Và khi chúng ta đọc như vậy, chúng ta quán tưởng là cái vòng tròn sáng nó bao quanh gì con người và cái xe máy của chúng ta, để chúng ta đi, hoặc cái ô tô hoặc xe máy chúng ta, kể cả chúng ta đi xe khách chúng ta cũng đọc gì, đọc cho cả bao quanh hết cả cái xe khách đó, chúng ta đi an toàn cho cả đoàn xe. Rồi văn thù hộ thân chân ngôn án sĩ lâm bộ lâm chúng ta cũng đọc, và chúng ta như vậy lúc đang đi xe chúng ta chỉ cần đọc 7 biến thôi. Còn ở nhà đêm ngủ thì chúng ta đọc 21 hoặc 108 biến, còn đi xe chỉ cần 3 biến hoặc 7 biến, 7 biến là tốt nhất đó. 3 biến thì hơi ít đó, thế chúng ta đi xe cứ vô tư mà đi, tất nhiên đừng có đua xe, đọc câu chú đấy mà đua xe thì không được. Một bạn nữa hỏi: A Di Đà Phật, con chào thầy. Trong 2 ngày qua con học được rất nhiều về hạnh phúc, về lối sống, cách đối nhân xử thế ở đời. Trong đó con được biết về một quy luật ở đời: gieo nhân nào thì gặp quả đấy. Vậy con gặp một trường hợp như sau và không biết giải thích như nào cho đúng. Vậy mong thầy giải thích giúp con. Con có người bạn học cùng cấp 3, vừa học cùng trường đại học. Người bạn đó trọ một mình tại căn nhà cấp 4, cũng mới tuần trước thôi, phòng bạn ấy bị mất trộm, giật khóa cửa, mất khá, đúng rồi, xin lỗi, bạn viết cung máy tít thế này, mất khá nhiều đồ giá trị. Vậy ở đây, người bạn đó là người đang gặp quả đấy, tức là quả báo, hay người trộm kia là kẻ đang gieo nhân nào ạ? Vậy nếu giả sử điều đó xảy ra trong chùa đình thì cả kẻ gieo nhân nào có bị báo ứng sớm không ạ? Con chúc thầy và nhà chùa thật nhiều sức khỏe, chúc khóa tu thành công tốt đẹp, hẹn nhà chùa tại khóa tu sau sắp tới. Có cả số điện thoại. Bạn hỏi rằng biết về nhân quả và muốn biết về nhân quả. Nói rằng mới cách đây có một người bạn học cấp 3 bị cậy cửa, cậy khóa và lấy mất khá nhiều những đồ giá trị. Thì bạn hỏi là cái nhân quả, về luật nhân quả ấy, thì do cái bạn của bạn bị nhân quả hay là cái người ăn trộm cái bị nhân quả? Phải nói gì? Có thể mình nhé, cái người mất á, không gieo cái nhân ăn trộm của người ta đời trước, cho nên không phải bị cái quả báo đời này. Nhưng mà vì bây giờ thời buổi bây giờ thì có những cái, các bạn biết thì có những cái mà chúng ta không gieo nhân, nhưng mà người ta vẫn đến gì, đến để kết thù kết oán với mình và đến để báo oán với mình. Trường hợp đó là trường hợp gì cũng có. Ví dụ như ở trong chùa chẳng hạn, ở trong chùa thì Phật có gieo nhân ăn trộm với ai đâu, nhưng nó vẫn vào ăn trộm, đúng không? Vẫn vào ăn trộm. Ở ngay chùa Khai Nguyên chúng ta này, hôm nọ cũng có một người đi ăn trộm đấy. Hoặc là mấy em trẻ con, mấy em nhỏ nhỏ học cấp 2 ở xã đây và xã bên cạnh, các em ham mê chơi điện tử cho nên về đi xuống dưới địa ngục á, vào cái địa ngục với các Phật tử, có ai người ta đi, người ta sợ quá, người ta bỏ mấy đồng tiền lẻ vào đấy. Mấy bạn đấy nghĩ là ở dưới đó thì không có ai, cho nên vào đó thì trộm tiền địa ngục. Trộm tiền ở đâu mà tiêu, chẳng trộm lại trộm tiền địa ngục mà tiêu mới chết chứ. Không thể tránh được. Bây giờ thì có thể tiêu ngon lành đấy, nhưng sau này á, nhân quả rõ ràng, nhân quả 3 đời theo Đức Phật nói không có sai. Đến lúc đó xuống cái Diêm Vương nói gì? Trả tiền tao đây. Đó, đến lúc đó về thế giới bên kia nó mới bảo trả tiền tao đây, thế thì chết. Ta đừng có nghĩ là vào chùa ăn trộm không bị nhân quả. Có nhân quả, thậm chí nhân quả còn rất nặng. Vì sao? Vì những đồng tiền ở trong gì, trong cửa Phật á, là những đồng tiền của thập phương tín thí. Họ vì muốn gì ạ? Cái thứ nhất vì muốn cung kính Tam Bảo. Họ cung kính Tam Bảo vì muốn cúng Phật để gieo phúc. Họ muốn cúng Phật để tiêu trừ gì? Nghiệp chướng, để tăng trưởng phúc thọ, công đức, phúc báo. Thì chúng ta là gì? Đóng cái đồng tiền đó phải được sử dụng để làm công việc Phật sự, như xây dựng chùa chiền, phóng sinh, tu phúc, ấn tống kinh điển, mở các khóa tu như thế này để gieo duyên cho chúng sinh. Thì họ mới được gì? Họ mới tiêu được nghiệp và họ mới tăng được phúc. Đằng này á, có kẻ ăn trộm vào ăn trộm đi, cái người cúng dường thì họ vẫn tiêu nghiệp, nhưng mà cái phúc báo của họ thì vẫn được. Nhưng đặc biệt là cái người ăn trộm đó thì mang tất cả, gánh tất cả những cái gì, cái tội của người kia, thậm chí còn gánh thêm cái tội ăn trộm của Tam Bảo nữa. Ăn trộm tội Tam Bảo, Đức Phật nói trong kinh là tội đó sẽ đọa A Tỳ địa ngục, và lại gánh thêm cái tội cho người đến cúng kia nữa. À, tội rất là nặng. Ở đây bạn hỏi là cái người ăn trộm kia có tội không, có báo ứng không? Chắc chắn có. Còn cái bạn kia, bạn hỏi đại ý muốn hỏi là gì, bạn kia có thể là kiếp trước có gieo nhân ăn trộm không, cho nên bây giờ bị gì ạ, bị quả là người ta vào ăn trộm? Có thể có đấy, có thể có. Nhưng chúng ta thì không có thần thông, chúng ta không có thiên nhãn thông, không thấy được, biết được hết kiếp trước là bạn đấy thì đi ăn trộm như thế nào. Nhưng các cụ nói nhân nào quả đấy, nhân nào quả đấy. Không có lý gì tự nhiên một bà hàng xóm cứ sang để chửi mình. Có nguyên nhân của nó, có nguyên nhân của nó. Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, ngài đang thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Trong một buổi pháp thoại, ngài đang thuyết pháp cho vua Tần Bà Sa La ở tại tinh xá Trúc Lâm, và có rất nhiều các đại thần và nhân dân ở đó trong buổi pháp thoại đó. Đang đến nửa chừng buổi pháp thoại, có một bà mẹ tóc tai rũ rượi bế một đứa trẻ con đã chết rồi, ôm ở trên tay khóc, và khóc lóc thảm thương chạy đến là xin Đức Phật là gì, cứu. Và chúng ta biết rằng qua cái bài kinh đó, không phải là bà mẹ mất một đứa con đó, mà bà mẹ gì, mất hai đứa con. Một đứa con lớn thì gì, trôi sông mất. Còn cái đứa con nhỏ này á, thì bị gì, bị thú rừng nó bắt, và bà này thì chạy đuổi theo và giật lại được, nhưng đứa con gì, đã chết rồi. Đã ôm đứa trẻ đó chạy đến đi sang Trúc Lâm để bạch với Đức Phật, xin Đức Phật cứu nó, đau khổ đến tột độ như vậy. Thì chúng ta thấy nguyên nhân của vì sao mà đứa trẻ đó lại chết như vậy. Và Đức Phật kể về nguyên nhân đời trước, rất rất lâu xa về trước rồi, có một đôi vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc, và người vợ rất lâu rồi, hai vợ chồng cưới nhau rất lâu rồi nhưng không có con. Cả dòng họ bên đằng nội á thì cứ tiếng ra tiếng vào, nhưng vợ chồng đã yêu thương nhau hết mức, cho nên người chồng vẫn hoan hỉ, vẫn vui vẻ với người vợ và không có nói ra nói vào gì cả. Nhưng mà người vợ biết rằng chồng mình thì cũng rất ưu tư, mặc dù yêu thương mình nhưng mà thì cũng có lúc thấy nét mặt thoáng buồn, không nói với mình câu gì đâu, nhưng mà người vợ biết được cái nỗi lo trong lòng của chồng mình. Cho nên người vợ đã mấy lần ngỏ lời là gì, thôi anh có thể gì, đi lấy vợ khác, không phải thương em mà không phải nghĩ tới em nữa, vân vân thế này thế khác. Nhưng người chồng nhất mực là bỏ qua đi, và hai vợ chồng vẫn quyết định sống với nhau như vậy. Một thời gian sau thì người vợ áp lực nhiều quá về bên nhà chồng, cho nên cô ấy có biết một cái người con gái nhà nghèo ở cùng làng, ở cuối xóm, cùng làng nhưng mà cuối xóm, nết na thủy mị, nhà tuy nghèo nhưng mà cô gái rất là tốt, xinh xắn. Cho nên cô ấy đã đến thì nói với cái cô gái kia, nhà mình là gia đình cũng khá giả, cho nên đi nói cô gái kia là đến để làm lẽ, vì ngày xưa thì con trai có thể lấy mấy vợ. Cho nên đến nói cô gái kia, và cô gái kia đồng ý. Sau khi được cô gái đồng ý thì bà vợ về nói với chồng, chồng lúc đầu không đồng ý, nhưng mà nhờ cô ấy để thuyết phục bằng được thì chồng cũng đã đồng ý và đi về. Khi mà đón cô gái kia về làm lẽ, làm vợ hai, thì lúc đầu thì chồng vẫn quan tâm tới vợ cả như thường và rất ít quan tâm tới vợ hai. Nhưng mà bà vợ cả nói thôi anh ạ, anh đã đồng ý để cho em gì rước cô ấy về để làm gì, làm lẽ rồi thì anh cũng nên quan tâm tới gì, tới cô ấy một tí, và từ đó để chồng quan tâm một chút. Vài tháng sau, khi mà biết được cái cô vợ hai đó mang thai, thì dần dần là người chồng á giảm bớt cái tình cảm với người vợ cả đi, và đi qua đi lại nhiều với người vợ hai hơn, và dần dần thì thậm chí là quên cả người vợ cả, cả ngày có cái không nói chuyện với người vợ cả được câu nào, khiến cho bà vợ cả rất là buồn. Và mỗi ngày một cái thai một lớn lên, bà vợ hai đó thì thường được quấn quýt bên chồng, và mỗi khi nhìn chồng á quấn quýt với người vợ hai và vợ quên đi cái tình cảm chăn gối và cái tình cảm yêu thương bao nhiêu năm nay giữa hai vợ chồng, người vợ cả bắt đầu sinh cái tâm gì hiềm khích, ghen tị, đố kỵ với người vợ gì, người vợ hai. Và cô ấy một hôm chồng đi làm vắng, cô ấy ở nhà và dùng cái thuốc và đi hái thuốc, và cái thuốc đó để phá thai cái bà vợ gì. Bởi hai vì bà nghĩ rằng ấy, do cái đứa con ở trong bụng của bà vợ hai cho nên chồng mới không yêu thương mình nữa, đấy là nguyên nhân. Trước đây mới cưới về thì không có bà vợ hai thì ông ấy vẫn thì chồng vẫn yêu thương mình như thường, nhưng từ khi có bà vợ hai có thai có em bé đó thì chồng không yêu thương mình nữa, cho nên đấy chính là nguyên nhân ở cái thai ấy ở trong bụng của bà vợ hai. Vì vậy mà bà lén đi hái thuốc và nấu và nói với bà vợ hai rằng đây là loại thuốc dưỡng thai rất là tốt, em nên gì, em nên uống vào để bảo vệ cái thai. Bà vợ hai thì nghĩ rằng vợ cả rất đối yêu thương mình vậy, cho nên cũng uống, không nghi ngờ gì và uống. Sau khi uống xong thì cô ấy bị đau bụng và sảy thai và chết cả hai mẹ con. Nhưng trước khi chết, bà vợ hai chỉ vào mặt bà vợ cả gì, cô mà ác độc như vậy, tôi có làm ma đời đời kiếp kiếp tôi cũng không gì không tha cho cô. Và cô nhắm mắt. Đúng như vậy, sang kiếp sau, Đức Phật nói kiếp sau, do làm ác, do khởi tâm ác, cho nên kiếp sau bà vợ cả gì sinh làm thân xúc sinh, làm thân của con gì ạ, con gà. Còn á, bà vợ hai do phát nguyện ác, cho nên sinh làm con rắn gì, rắn mãng xà. Và đến kiếp sau, cứ con gà đẻ cái trứng nào thì con rắn đó lại bò vào để gì ạ, để mổ cái trứng đó và ăn, khiến cho con gà đau đớn vô cùng nhưng cũng không làm gì được con rắn. Rồi còn nhiều kiếp như thế nữa, cứ xoay đi xoay lại, ân ân oán oán, không biết bao giờ cho hết. Và trải qua gì, trải qua mấy Đức Phật, từ Đức Phật Câu Lưu Tôn, Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, đến Đức Phật Ca Diếp, bây giờ đến Đức Phật Thích Ca, các Đức Phật thời, các Đức Phật sinh ra chủ thế thuyết pháp, giáo hóa độ sinh, chính pháp, tượng pháp, mạt pháp đã qua đi, rồi trải qua gì, đến hàng bao nhiêu nghìn triệu năm nữa thì mới đến thời Đức Phật khác tiếp tục xuất hiện. Nhưng mà để trải qua mấy thời Đức Phật như vậy, hai vị vẫn cứ gì làm súc sinh, làm ngạ quỷ và làm người thù hận nhau như vậy cho đến đời kiếp này. Hai vị gì, một vị được làm người, còn một vị thì làm gì, làm quỷ. Và cái bà mẹ bế đứa con trên tay kia đến tinh xá Trúc Lâm để xin Đức Phật cứu độ kia, đó chính là gì, bà vợ cả trong cái tiền kiếp rất xa xưa vậy. Còn cái con quỷ nó đuổi theo, nó còn đuổi theo, nó giết chết rồi nhưng nó vẫn đuổi theo, không nhìn thấy, có Phật thì nhìn thấy thôi. Vì sao đứa trẻ kia chết, vì sao đứa con lớn của bà ấy đi lội qua sông chết, con quỷ kia nó nhấn chìm cái đứa trẻ, đứa con lớn của bà chết vậy. Và vì sao thì con thú kia nó cái bà mẹ kia mang cái đứa trẻ con ra trước để ở bên bờ bên kia, nhưng gì cái con thú nó đến nó bắt con thú kia, cũng chính là gì, là con quỷ kia vậy đó. Cho nên á, sau khi Đức Phật nói cái ân oán giang, gọi là ân oán thù hận đối với thì chúng sinh nó có nhiều đời nhiều kiếp như vậy, không phải là một đời một kiếp. Vì vậy mà trường hợp gì giải thích cho cái vấn đề bạn là hỏi là thì có thể là gì, do bạn của bạn kiếp trước có gì, có nhân ăn trộm không, cũng có thể có. Bạn này là, nếu mà muốn biết rõ cái câu trả lời này á, thôi ở lại chùa này 21 ngày đêm quên ăn quên uống, lên trên Tam Bảo thầy đóng cửa Tam Bảo cho bạn ở trong đó cái lễ Phật, cái Nam Mô A Di Đà Phật 21 ngày như vậy, Xong rồi hỏi, cái lễ xong, niệm xong rồi lễ xong lại hỏi Phật, có phải Phật cho con biết được bạn của con á, như vậy là có nhân trước, kiếp trước có ăn trộm không, và kiếp này bị người ta ăn trộm trả lại, như ăn trộm như thế, hết 21 ngày như thế, có khi thì Phật sẽ bảo cho bạn biết. Tượng Phật sẽ cười và nói với bạn đấy, rõ đấy, còn thầy bây giờ thầy chưa có thần thông cho nên thầy giải thích chỉ được như vậy thôi. Các bạn không hoan hỉ. Một câu hỏi nữa. Bạch thầy, con có thể xin một chút lời khuyên của thầy được không ạ? Con là học sinh mới tốt nghiệp trung học phổ thông được vài tháng, giờ con đang đi học tại một trung tâm tiếng Nhật tại Hà Nội. Việc học này con cũng không thích, vì khi học tiếng xong kỳ tháng tư này, con sẽ phải sang Nhật, phải xa mẹ con và gia đình, ở một nơi xa gia đình như vậy, thì con phải làm gì để vơi đi nỗi nhớ mẹ? Nhưng nếu không đi thì con không còn con đường nào chọn ạ. Vì đây là nỗi mong ước của bố con. Nếu con không đi thì sẽ phụ lòng bố con, một người bố cứng rắn, luôn áp đặt những thứ mà con mình không muốn. Vì vậy con xin thầy cho con một lời khuyên, một lời chỉ lối tốt nhất ạ. Con cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Có số điện thoại. Bạn đang học tiếng Nhật và mấy tháng nữa thì sang Nhật, và bạn nói bạn không muốn đi vì xa mẹ cho nên rất là buồn, nhưng mà không có cách nào khác vì bố bạn bắt đi. Ý nguyện của bố bạn là muốn bạn đi, có thể vì lý do nào đó mà bố muốn đi, hoặc kinh tế gia đình, hoặc là muốn cho con mình sau này đi xuất khẩu lao động về có một số kinh phí để làm ăn chẳng hạn. Cũng tốt thôi các bạn, cũng không sao. Bây giờ thì chúng ta phải sống, nó phải suy nghĩ thoáng đi. Đi nước ngoài cũng không có gì là xấu đâu, đi nước ngoài để làm ăn, đi nước ngoài để học tập. Làm ăn chúng ta thấy bây giờ nhiều các bạn trẻ, thậm chí con các gia đình gì, đại gia, và con các gì, các quan chức lớn, họ ra đi từ năm học lớp 7, lớp 8, sang đây sống một mình như vậy, sống một mình. Mà các em nó còn học, mới học lớp 7, 8 mà sang bên kia thì các em nó vẫn sống được. Và sau khi học được kiến thức, các em thì về đất nước để xây dựng quê hương, các em thì ở lại nước bạn để xây dựng, để ổn định cuộc sống, vân vân. Không sao. Bây giờ cái cuộc sống bây giờ nó không nặng nề như ngày xưa. Nếu nhớ mẹ hoặc nhớ cha thì trước khi đi thì bạn nên chụp một bức ảnh với toàn gia đình, một bức ảnh gì của mẹ, một bức ảnh của cha để mang đi. Thỉnh thoảng thì nhớ mẹ, nhớ cha thì chúng ta lấy ra để ngắm. Ngắm để làm gì? Ngắm để luôn nhớ về quê hương, hướng trái tim của mình về quê hương. Thậm chí là hôm nay thì nữa là ra chụp một cái bức ảnh với tất cả các bạn này, khóa tu này, để khi chúng ta thì đưa nó lên trên mạng hay là đem theo, khi chúng ta nhớ quê hương, nhớ nhà, nghĩ tới quê hương thì hãy nghĩ tới các bạn ở khóa tu này, nghĩ tới các thầy ở khóa tu này, chúng ta học tập và làm cho tốt. Nếu đi xuất khẩu lao động, chúng ta chấp hành đầy đủ các nội quy của công ty, làm cho tốt. Thậm chí chúng ta thì giữ gìn sức khỏe, có thể làm thêm được một chút nữa, hết 3 năm hay 4 năm chúng ta còn dư dật được một chút kinh phí về để xây dựng gia đình của chúng ta, để làm một chút kinh phí để làm ăn. Các bạn biết ở Việt Nam chúng ta cũng, nếu mà người có trí tuệ và có tiền á, nói chung là có một chút vốn á, thì làm ăn rất là dễ. Có trí tuệ, có tiền làm ăn rất dễ. Nếu mà không có tiền vốn á, mà chỉ cần có trí tuệ, có cái sự chịu thương chịu khó thôi, làm ăn cũng rất rất dễ. Miền Bắc chúng ta làm ăn thì khó hơn chút, nhưng vào miền Nam, thầy đi vào trong rồi, vào trong miền Nam làm cái gì cũng dễ hơn miền Bắc chúng ta, dễ làm ăn hơn. Nhưng tất nhiên là phải chịu thương chịu khó. Đó. Không được làm những việc phi pháp. Nhưng mà so với đi xuất khẩu lao động mấy năm, 3 năm hoặc 5 năm, 4 năm gì đó, thì đi làm ở nước ngoài thì nó hơi vất vả một chút, xa quê hương. Nhưng mà chắc chắn cái lương nó sẽ cao gấp 5, gấp 7 lần ở Việt Nam chúng ta. Một tháng, thầy nghe nói là đi sang Nhật mà xuất khẩu lao động mà làm tốt, tháng có thể được ít nhất cũng phải được 25, 30 triệu, có tháng được khoảng 50 triệu. Các bạn tính ở Việt Nam, tháng 50 triệu phải là gì ạ? Giám đốc của những tổng công ty, vân vân, làm ăn phát tài thì mới có thể được cái số tiền đấy. Chúng ta cứ tính đi, cứ cho là mất khoảng 200 triệu đi. làm hồ sơ thủ tục học hành đi sang bên đó. Và chúng ta ở làm việc khoảng 3 đến 5 năm, 3 năm. Thì mỗi tháng chúng ta cứ để khoảng 30 triệu thôi. Một năm chúng ta trừ hết chi phí thì còn khoảng 300 triệu. Vậy 3 năm về chúng ta cũng có cả tỷ hoặc trên dưới 1 tỷ nếu làm thêm. Được khoảng 1 tỷ về Việt Nam chúng ta có thể đầu tư vốn liếng để làm ăn. À, được. Chúng ta thì tuổi trẻ thì nên gì ạ? Nên xông pha. Không có sau này mất đi cơ hội. Đặc biệt là các bạn ở nông thôn, ở nhà quê. À, chúng ta nên đi. Đi như vậy về thì cái đồng tiền đó về đừng có vội là xây nhà. Về thì được mấy, đi được mấy năm về được đồng nào về xây nhà ở, về chả có đồng nào vốn mà làm ăn, chả ăn thua gì đâu. Sang bên đó học cái nghề. Có nghề rồi về chúng ta thì có thể về Việt Nam chúng ta có về về nông thôn bây giờ cũng có thể mở cái nghề phụ để sinh sống cũng rất là tốt. Quan trọng đó là tìm kế sinh nhai lâu dài. Đừng nghĩ tới gì, cái ngắn, đừng nghĩ tới ngắn. Còn cái bạn này thầy khuyên gì, nên đi đi con. Nên đi để học, nên đi để làm. Sang đó, nếu bạn chịu khó, ngoài việc học ra, ngoài việc làm đó, bạn nên học gì? Học tốt cho tiếng Nhật. 3 đến 5 năm làm ở bên kia bạn học tốt tiếng Nhật, học nắm chức, chắc ngữ pháp, viết được chữ. Nên gì? Bỏ cái đi làm thêm đó đi. Bạn đi làm đúng ca, đúng giờ, đủ tiền, ăn tiền học gửi về cho nhà để trả nợ. Và bạn thì để thời gian ra học tiếng. Học tiếng để làm gì? Sau 3 năm, bạn về Việt Nam, bạn về Hà Nội, bạn trở thành một thầy giáo hoặc một cô giáo dạy ở trung tâm tiếng Nhật, một tháng cũng có gì 5-7 triệu. Đấy là gì? Đấy chính là cái lớp trẻ chúng ta phải có cái nhìn rộng như thế. Chứ bạn sang bên đó mà đi làm, chỉ đi làm không thôi á, về là hết. Hết ăn hết cái số tiền đó cũng là hết. Thầy biết có mấy người rồi đi xuất khẩu lao động nhưng mà sang bên đó thì làm ngoài việc học xuất khẩu lao động ra thì chịu khó học tiếng. Học tốt tiếng, đầu tư vào thì học ngôn ngữ, học chữ viết của họ. Về Việt Nam chúng ta bây giờ, với cái đà phát triển của đất nước chúng ta bây giờ, đặc biệt là gì, cái mối bang giao quốc tế, quan hệ quốc tế, Việt Nam với Nhật Bản bây giờ gì, khá thân thiết. Người Nhật Bản, công ty Nhật Bản sang đây làm ăn cũng rất nhiều. Và người Việt Nam chúng ta cũng gì, cũng đang rất nhiều các trung tâm đào tạo tiếng Nhật để đi sang nước bạn để làm ăn hoặc giao lưu vân vân. Cho nên nếu chỉ cần chúng ta biết đọc, biết viết thôi, cấu trúc ngữ pháp, phát âm tốt vân vân, về dạy các trung tâm ít nhất tháng cũng phải, ở Hà Nội cũng phải 7-8 triệu trở lên. Thế tội gì mà chúng ta thì vừa đi học, vừa học việc, lại vừa học được gì? Ngôn ngữ, đấy là phương pháp tốt. Ở trong câu lạc bộ có một bạn, ở trong câu lạc bộ bạn Hưởng, bạn đi Nhật mấy năm đang học bên đó. Nếu bạn này mà kết nối được với bạn Hưởng ở trong câu lạc bộ, bạn ấy đi học ở bên đó và bạn bây giờ vẫn đi học và tỉnh tới đây lại bên về Việt Nam làm, nhưng tới đây là hình như vẫn sang học thêm bên đó. Gần gũi những cái các bạn như thế để chúng ta nhờ các bạn ấy tư vấn cho. À, các anh ấy chị tư vấn cho thì nên đi. Đó, thầy khuyên là nên đi. Một bạn nữa hỏi, lời đầu tiên con xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong 2 ngày tham dự khóa tu, con đã học được rất nhiều điều bổ ích, không chỉ về pháp Phật mà còn là những kỹ năng sống hàng ngày. Con xin có một câu hỏi là, chúng ta có nên tin vào số mệnh hay không? Nếu 2 người yêu nhau, nhưng nếu ghép lại sẽ thành tuyệt mệnh, thì có nên tiếp tục nữa hay không? Xin Thầy hãy chỉ rõ ý nghĩa của 2 từ tuyệt mệnh. Con xin cảm ơn. Ở đây á, ở trong cái từ tuyệt mệnh bạn xem này, ghép lại chắc là bạn phải xem về gì? Về tử vi, về tướng số, về phong thủy học. Trong phong thủy thì có gì ạ? À, có lục sát, những cái xấu đó, có lục sát, có tuyệt mệnh, có họa hại, và có gì? Lục sát, họa hại, tuyệt mệnh và ngũ quỷ. À, còn tốt đó thì có gì? À, có sinh khí này, có phục vị này, có duyên niên này, và có thiên y này. À, trong bát quái chia ra như vậy, 4 tốt và 4 xấu. Thì chúng ta thấy chắc bạn này là hay xem phong thủy học, cho nên chắc là yêu một bạn nào đó, nhưng mà xem thì 2 mệnh người cộng lại xem thì nó vào cái cung này tuyệt mệnh, cho nên là buồn. Không sao. À, nếu bạn là tín đồ của đạo Nho hay đạo Lão á, đạo lão thì họ gì tin tưởng tuyệt đối vào gì cái phong thủy này. Nhưng mà lão tử tức là lão giáo thì bây giờ Việt Nam chúng ta không tồn tại nữa, không còn nữa, không còn đạo lão nữa, chỉ còn một số các đền thờ rải rác ở khu miền Bắc chúng ta, nhưng cũng không có một vị tu sĩ về đạo lão nào nữa, mà bây giờ là biến thành cái đình, cái đền, cái chùa rồi. À, thờ gọi là Tam Giáo Đồng Nguyên. Như ở dưới Hoài Đức có một cái chùa gọi là chùa Linh Tiên. À, chùa Linh Tiên gọi là Linh Tiên Quán đó. Cái chữ quán này là vốn gì? Nó giống như chúng ta Phật giáo gọi là chùa. Cái từ quán này là chỉ cho bên nhà thờ của đạo lão. Giờ do lão tử là người sáng lập, đạo nho là Khổng Tử là người sáng lập, còn đạo lão là Khổng, lão tử là người sáng lập, đạo Phật là Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta là người sáng lập. À. Cho nên đó, cái vấn đề mà xem về tướng số mệnh này á, hay phong thủy này đó là về gì? Về đạo lão. Còn các bạn này mà theo đạo Phật á, thì các cô chúng ta bạn này về này, đọc cái quyển sách. Hai bạn, cả bạn nam cả bạn nữ, hai bạn này nên tìm đọc cái quyển sách, hay tí nữa ngay tí nữa các bạn chúng ta cũng có thể xuống thỉnh và đọc cái quyển sách này, Tích Phúc Cải Mệnh. Cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh hay gọi là làm chủ vận mệnh á. Đọc cái quyển sách này các bạn sẽ thấy gì? Quan điểm của Phật giáo, mệnh á là do chính chúng ta gì tạo nên, chứ không phải do một đấng thần linh nào, một đấng tối cao nào tạo lên số phận của chúng ta, tạo lên cái mệnh của chúng ta, bắt chúng ta phải gì phải theo đúng như vậy. Tất nhiên con người ta khi chưa tu tập thì chúng ta vẫn theo cái gì, cái vòng xoáy của gì, của định mệnh ấy. Ví dụ như trong cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh đấy, có một cái vị quan khi ngày xưa từ khi sinh ra thì có một cái ông thầy bói, ông ấy, ông thầy tướng số, ông đoán cái ông đó sau khi trưởng thành lớn lên như thế nào, làm quan năm bao nhiêu tuổi và làm đến chức quan gì là hết, và đến năm 53 tuổi là chết, lấy vợ thì không có con, vân vân. Đúng như vậy, ông ta nghĩ lại đến đúng 53 tuổi ông ta mới sực nhớ lại là gì, làm quan năm bao nhiêu tuổi, làm quan ở đâu, thậm chí là gì, còn đoán được cả tiền lương của ông ấy nữa. Đấy, đoán được cả tiền lương của ông, khi tiền lương của ông mỗi tháng nhận bao nhiêu tiền lương và năm nào nhận bao nhiêu tiền lương. Chúng ta thấy cái ông thầy ông nói chuẩn không? Rất chuẩn, nói rất chuẩn các bạn. Cho nên bên tử vi tướng số là cũng có, nhưng mà có đối với gì, với các tôn giáo bạn và cái tín ngưỡng dân gian của chúng ta đã có. Nhưng sau khi cái vị này á sực nhớ ra năm nay mình 53 tuổi, vị này chán đời quá và nghĩ là mình năm nay sẽ phải chết rồi, cho nên đến chùa thì gặp một vị sư thì hai bên nữa ngồi đối diện nhau, rồi ngồi thiền 3 ngày 3 đêm, không ăn không uống, không cửa không quậy, không đồng đậy gì cả. Thấy cái vị cư sĩ kia đến chùa như vậy, cái vị thiền sư kia thì cũng rất là thán phục. Sau khi tỏ vẻ thán phục, cái vị cư sĩ kia nói rằng bạch thầy thì con chẳng phải là một người cao nhân hay cái gì đâu, con vì để con chán đời thì con nghĩ là con không biết là sống chết được mấy ngày hoặc mấy tháng nữa. Và đem kể lại toàn bộ câu chuyện trước đây cho vị sư kia nghe. Cái vị sư kia nói là ồ, hóa ra là thế, ta cứ tưởng ông là một bậc gì Bồ Tát tái sinh hoặc là một cao nhân đến đây, nhưng không ngờ ông chỉ là một kẻ phàm phu thôi. Và sau khi nói chuyện qua lại thì cái vị quan kia xin thỉnh giáo với vị sư kia mới dạy cho cái vị quan kia một cách cái làm thiện để tích phúc và để cải đổi vận mệnh của mình, và nói rằng nếu mà ông mà làm được cái điều đó thì năm nay ông không chết mà ông còn gì trường thọ, tức là kéo dài tuổi thọ, và cái chức quan của ông không chỉ dừng lại ở cái chức quan gì quan tri phủ này, quan tri huyện này, mà ông còn gì được thăng tiến lên nữa, mà đồng lương của ông chắc chắn sẽ còn được nhiều hơn nữa, và gì ông không chỉ là gì không có con như người ta nói trước đây, mà gì ông sẽ có con nữa, 53 tuổi rồi các quý vị. Và sau khi làm tu nhân tích đức, làm phúc phát nguyện mỗi ngày làm 100 việc thiện, rồi đến gì hàng nghìn việc thiện, ông ấy ghi nhớ lại. Và kết quả là về hết 53 tuổi ông không chết. Và sang năm sau thì ông ấy sinh, vợ ông sinh một đứa con trai. Và sau khi vợ sinh con trai thì ông lại được thăng quan tiến chức nữa, và tuổi thọ thì thêm mấy chục năm nữa. Và cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh sẽ cho chúng ta thấy rằng quan điểm của Phật giáo, chúng ta có thể thay đổi vận mệnh, thay đổi được cái gì? Cái từ các bạn lúc nãy đưa câu hỏi này gọi là sợ cái cung tuyệt mệnh vân vân đó, thay đổi được. Các bạn nên đọc và nên hướng tâm làm việc thiện, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường. Bây giờ chưa có, đang là sinh viên chưa có điều kiện để bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, thì chỉ cần các bạn gì, mỗi một ngày sáng tối hai lần niệm Phật 10 hơi, sáng tối như lúc nãy thầy nói đó, đó là tiêu trừ nghiệp chướng rồi. Hướng cái tâm thiện lên, đừng có niệm ác, đừng có khởi tâm ác, đừng nói lời ác, đừng nói những lời thề bồi chửi bới bạn bè, nguyền rủa mọi người. Làm cái gì cũng dùng cái tâm từ bi, trí tuệ để hướng đến, thì sẽ tiêu được trừ được nghiệp chướng. Đọc cái quyển sách đó, các bạn sẽ thấy vững niềm tin hơn để chúng ta làm cái điều đó. Một bạn nữa hỏi, Nam Mô A Di Đà Phật, bạch thầy, con có một số thắc mắc nhỏ, kính mong thầy được thầy giải đáp. Hạn trong năm của từng người là gì ạ? Và đầu năm mẹ con cúng giải hạn, trong chùa thì có trừ được hạn không ạ? Ý thứ nhất, bạn nói hạn là trong năm của từng người là gì? Cái này cũng quan điểm gì của đạo lão. Họ nói rằng con năm, một năm con người ta thì có một vì sao chiếu mệnh, nhưng mà gì, ví dụ như kế đô, la hầu, thổ, tú, thủy, diệu, thái âm, thái dương, vân vân chẳng hạn. Như la hầu, thái bạch, kế đô thì là gì, sao xấu, thì những cái sao xấu đó thì nó chiếu thì sẽ mắc hạn vào tháng mấy. Vì sao kế đô thì mắc hạn tháng, ví dụ như tháng 3, tháng 7 chẳng hạn. Ví dụ như thế, thì những cái tháng đó thì là những cái tháng hạn, năm xung tháng hạn, họ cứ chiếu vào, sinh năm nào, tuổi gì, sao gì, chiếu mạng thì cái thường hay mắc vào hạn ở tháng đó, hoặc là tiến đi một tháng hoặc lùi sau một tháng, thường như thế. Thì cho nên họ nói là hạn trong năm thì thường là như thế. Đây không phải là quan điểm của Phật giáo. Phật giáo chúng ta nhật nhật thanh nhàn, nhật nhật tân. Ngày nào làm được việc tốt thì ngày đó là gì? Ngày tốt, ngày đó là ngày, ngày lành, ngày đó là ngày hoan hỷ. Còn ngày nào chúng ta làm việc ác là ngày đó gì? Ngày phiền não, ngày lo âu, ngày sợ sệt, ngày đau khổ, vân vân. Thậm chí là một ngày làm việc ác lớn là làm một lần nhưng mà thì đau khổ nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Và bạn này hỏi rằng mẹ bạn đã đến chùa cũng giải hạn đầu năm như vậy thì có trừ được hạn không? Chưa biết được. Nếu mà cái bạn, mẹ bạn đi đến chùa mà cúng giải hạn mà thì nhà chùa cúng thì đúng chính pháp, nương vào cái gì? Phương tiện mà người dân sợ hạn mà đến chùa giải hạn, mà cái chùa đó thì tổ chức cho các bạn tụng kinh dược sư, hoặc là tụng kinh phổ môn, tụng kinh A Di Đà, tụng kinh Địa Tạng, vân vân, miễn là tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, lập đàn tràng để tụng kinh á, để tiêu trừ, cầu tiêu trừ nghiệp chướng, cầu nguyện Bồ Tát, chư Phật Bồ Tát gia trì cho á, thì hạn có thể gì? Giải trừ. Có thể giải trừ. Hạn có thể giải trừ. Còn nếu mà gì? Gặp ông thầy cúng mà họ lừa tiền cho, mà họ kể cả gặp ông sư, mà họ bảo năm nay bị hạn nặng cho nên nó phải mua gà, mua lợn để thủ lợn, mua gà, mua vịt về để gì? Để đối trước van Phật để cúng á, thì như vậy là làm sai pháp, thì tội càng thêm nặng. Vì đến trong cửa Phật chúng ta biết là phải trang nghiêm, chay tịnh, từ bi hỷ xả. Này gặp vào cái ông sư ác, gặp vào ông thầy tà, ông bắt đến chùa rồi mà ông còn bắt sát sinh hại vật, rượu thịt đến để cúng Phật, cúng Bồ Tát, cúng thần linh á, để giải hạn á, thì hạn đó chắc chắn sẽ không khỏi, mà tội càng tăng thêm, hạn càng tăng thêm. Cho nên cái thầy nói là không biết có giải được hay không, thì còn phải tùy theo bạn, mẹ bạn này đến cái ngôi chùa đó có làm lễ đúng chính pháp hay không, có tụng kinh phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường làm việc thiện hay không. Nếu làm các việc đó thì gì? Hạn sẽ được tiêu trừ. Còn sát sinh hại vật cúng xong rồi ăn uống với nhau, nhậu nhẹt với nhau giữa sư với gì, với Phật tử, thì hạn đó sẽ càng chồng thêm gì, càng chồng thêm hạn, tội lại càng chồng thêm tội. Ý nữa bạn hỏi là nếu để hoa quả cúng thắp hương cúng lại nhiều lần hay khi chưa được hạ thì thế có phải là tội không? Nếu để hoa quả cúng thắp hương cúng lại nhiều lần thì cúng lại nhiều lần nhang, cúng lại nhiều lần nhang, thắp nhang nhiều lần thì thế thì có phải tội không? Không sao. Hoa quả mình dâng lên, ví dụ như là bánh kẹo chẳng hạn, các bạn dâng lên ban thờ, các bạn có thể cúng nửa tháng. Nếu để bánh kẹo hộp mà nó để được 2 tháng, 3 tháng, các bạn cứ có thể để 3 tháng được, không sao. Quả thì dâng lên cúng là gì? 2-3 ngày nó héo thì mới thay, hoa cũng vậy. Nhưng quan trọng là gì? 3 chén nước hoặc 7 chén nước, ngày nào cũng phải thay. Ngày nào cũng phải thay 3 chén nước gì? Thanh tịnh ấy, hoặc 7 chén nước thanh tịnh. Ban thờ mà rộng thì 7 chén, ban thờ mà chật thì 3 chén thôi. Nếu mà chật quá thì 1 chén thôi cũng được. Nhưng mà nếu thờ cả thần linh, gia tiên, tổ cô, tổ cậu hay thờ cả Phật thì nên gì? Ba chén là tốt nhất. Đó. Ba chén hoặc bảy chén là tốt nhất. Đó. Và thắp một tuần hương. Một tuần hương có thể chỉ cần một nén hương và một hương vòng là được, bát giữa là được. Bây giờ không nên thắp vào hương nhiều quá. Bát nào cũng ba nén hương, năm nén hương thì trong phòng thờ mà nhà trần nên nó bí thì không nên thắp nhiều. Bảo gia đình không nên thắp nhiều. Cả vẫn được, không có tội gì cả. Tí nữa, khi tâm bị bất định, nhiều lúc chợt nghĩ đến những điều không hay hoặc có ý nghĩ về sự báng bổ, dù không muốn, như vậy thì con phải làm sao? Lúc đó bạn hãy niệm Phật. Bạn hãy nghĩ rằng tất cả chúng sinh khi chưa giác ngộ, ai cũng gì, ai cũng có lỗi. Chỉ có Phật, Bồ Tát, các ngài mới gì, mới hết sạch nghiệp chướng. Cho nên có thể là người thầy của mình đó, ví dụ, các bạn đến đây, đến chùa đây là quy tam bảo với thầy, hoặc nhìn thấy tất cả các sư trong chùa, nhìn thấy trên bục giảng thì thấy rất cung kính, như ở dưới chẳng hạn, nhìn thấy thầy đi chẳng hạn, hoặc là thấy làm việc gì chẳng hạn, hoặc lúc là thầy thì đang chỉ đạo công việc chẳng hạn, mà thầy thì có thể là thầy bảo với mấy bác thợ chẳng hạn, bảo mà các bác không nghe ra, và thầy cáu có thể thầy quát thợ chẳng hạn, và các bạn nghĩ là gì? Ô, hôm trước nghe thầy giảng, nhìn thấy ngồi trên bục giảng trang nghiêm và hiền từ như là Đức Phật, như là Bồ Tát, hôm nay tại sao nghe thấy thầy gì? Hôm nay mình lại được chứng kiến thế thầy thì không phải là như thế. Thầy sân với mấy ông thợ, thầy quát cả mấy ông thợ, thầy không giống hôm trước. Và mình có thể khởi ra cái tâm gì? Ông thầy này không biết có đúng là ông thầy chính pháp không ta? Thầy chính pháp tại làm sao ông ấy còn sân thế nhỉ? Sân với mấy bác thợ? Không phải. Đó. Và nếu mà chúng ta nghĩ thế và chúng ta về, chúng ta cứ quanh quẩn ở trong đầu chúng ta thì thôi, từ nay không đến cái ngôi chùa nữa. Nghe đăng khóa tu thì không đến tu nữa. Vì mình nghe thấy ông thầy ấy mắng ông thợ, hay là nghe thấy gì, nhìn thấy các sư ấy nói nhau ở dưới bếp chẳng hạn, các sư ấy nói nhau một cái gì đó to tiếng, nói nhỏ các sư, ví dụ đều là con người với nhau mà. Giữa các quý thầy, nếu chưa phải là Phật, Bồ Tát, A-la-hán á, thì mọi lậu tận chưa hết. Cho nên á, nói với người này, nói người kia nói vài lần mà chưa hiểu á, thì thường là hay bị gì ạ? Bị cáu. Nhưng mà các sư á, cáu xong một cái là gì? Là thôi. Có khi thầy vừa mắng mấy chú thợ đó, nhưng mà xong thì thôi, không bao giờ để ý đến ngày hôm sau. Thậm chí mắng xong một cái, thợ nó hỏi cái gì một cái thì lại gì, lại bảo tận tình ngay, không bao giờ hận thù, không bao giờ để đến ngày hôm sau nữa, xong là hết. Nhưng mà chúng ta thì trong lòng không may, chúng ta đến lúc đó chúng ta ngang qua, chúng ta nhìn thấy cái sự kiện ấy, chúng ta thì khởi cái ác tâm trong lòng, hoặc nhìn thấy bất cứ một vị sư ở chùa nào đó hoặc một quý thầy nào đó, chúng ta khởi cái ác tâm trong lòng, hoặc thấy các Phật tử đến chùa cãi nhau trong chùa chẳng hạn, chúng ta khởi ác tâm trong lòng, như vậy là gì, ta không tốt. Chứ không phải là người không tốt, chính ta là người không tốt. Lúc đó anh nghĩ ta là người không tốt và gì? Bạn lại hỏi rằng mỗi khi khởi cái ý nghĩ xấu, như vậy, như thế chẳng hạn, thì nên làm như thế nào? Hãy gì? Hãy buông xuống, hãy nghĩ rằng tất cả chúng sinh ở thế gian này ai cũng có lỗi, ta không nên đi nhìn vào lỗi người khác, mà ta chỉ nên nhìn vào lỗi của mình. Lỗi của mình là sao? Tâm của mình đang không tốt, tâm của mình đang sân hận, tâm của mình đang gì? Đang ghen tuông, đang gì ganh tị, tâm của mình đang phiền não. Cho nên hãy dùng câu gì A Di Đà Phật để buông xuống. Bây giờ việc tốt nhất đó chính là gì? A Di Đà Phật. Các bạn gì cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thậm chí là gì? Thậm chí các bạn có thể dùng cái phương pháp niệm gì, lấy một rót một cốc nước ra niệm A Di Đà Phật vào đây khoảng độ gì 21 câu hoặc nhiều hơn một chút, và các bạn ấy uống cái nước này như thế này, nuốt nó xuống. Bao nhiêu phiền não, bao nhiêu những sự nghi ngờ sân hận đó đều gì, đều theo cái gì, cái nước thanh tịnh mà chúng ta niệm Phật vào đó uống, trôi nó xuống, thế là gì, xong. Ngày hôm sau, sáng hôm sau, hết, đúng không? Đó, đấy cũng là một phương pháp. Tất nhiên có nhiều phương pháp, nhưng đấy là một phương pháp. Một bạn nữa hỏi A Di Đà Phật, con xin thầy trả lời cho con một câu hỏi ạ. Khi niệm Phật cầu vãng sinh mà lúc lâm chung có các đức Phật hóa hiện đến, hoặc có các vị Bồ Tát hiện đến đón, thì ta tuyệt đối không đi mà đợi đúng Phật A Di Đà đến thì mới đi. Con nghe thầy giảng là có thể thiên ma giả danh Phật Bồ Tát đến lừa chúng ta. Vậy con xin hỏi khi nào là đúng Phật A Di Đà đến ạ? Khi nào là Phật A Di Đà giả do thiên ma đến lừa chúng ta? Ở đây trong bài giảng Trung Phong Tam Thể niệm Và trả lời các Phật tử, Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không là Viện trưởng Tịnh Tông Học Hội Thế Giới. Ngài là một Pháp Sư rất nổi tiếng, có công hoàng truyền Pháp Môn Tịnh Độ ở thế kỷ 20 và 21 này. Thực sự Ngài là một gì? Một vị Đại Sư rất là nổi tiếng, đạo hạnh, đức độ, trí tuệ, viên mãn. Ngài giảng rằng á, người mà nhất tâm niệm A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, theo tu theo Pháp Môn Tịnh Độ á, thì khi nhắm mắt xuôi tay phải nhất định phải thấy A Di Đà Phật đến đón thì mới đi. Còn thấy Quán Thế Âm đến cũng không đi, thấy Địa Tạng đến cũng không đi, mà thấy Dược Sư Phật đến cũng không đi, thấy Thích Ca Mâu Ni Phật đến đón thì cũng không đi. Phải nhất định phải A Di Đà Phật đến mới đi, còn không phải nhất định không đi. Và nhất tâm niệm Phật thêm thì gì? Một thời gian chút xíu nữa thôi, A Di Đà Phật sẽ đến trước chúng ta, cho lúc đó mới đi. Nhưng điều quan trọng á, khi A Di Đà Phật đến hay là Thiên Ma đến, thì bạn này ý muốn hỏi là làm sao để cho biết đó là A Di Đà Phật đến? Ở trong cái kinh nghiệm của Ngài Bồ Tát Long Thọ, trong quyển Đại Trí Đồ Luận, Ngài có giảng rất rõ trong đó vì sao chúng ta phân biệt được đây là Phật thật hoặc đây là Phật giả. Khi ở trong thì trong khi chúng ta niệm Phật cầu vãng sinh, mà khi chúng ta mất đi rồi hoặc chưa mất, vẫn còn hoặc trong thiền định, chúng ta muốn phân biệt đâu là Phật thật, đâu là Phật giả. Nhìn chúng ta thì dùng tâm định để mà nhìn, thì mắt của chúng ta thì sẽ bị lóa và sẽ rất đau. Cái thứ nhất là vì mắt chúng ta phát hiện ra cái đó, đó gì không phải là Phật thật, không phải A Di Đà Phật thật mà là Phật giả, đừng có theo. Cái thứ hai nữa, nếu mà cái vị thiên ma đó thực sự nó có thể có đầy đủ thần thông để thể hiện được gì, cả cái quang minh ấy nó cũng hiện để cho chúng ta không nhìn thấy lóa, thì có một cái điều nữa gì, tâm chúng ta cảm thấy gì, lo lắng, bồn chồn và hồi hộp, thậm chí là sợ sệt. Nếu mà còn sống thì tim chúng ta ngồi thiền nhìn thấy Phật đến mà gì, tâm chúng ta lo lắng và nhịp tim chúng ta đập loạn xạ cả lên đó, thì đó chắc chắn là gì, Phật, ma giả Phật. Ma giả Phật. Cái lúc người ngồi thiền, nếu mà cái cảnh ở trong cái thiền định tình cảnh nó sinh ra và ma tiếng nó có thể đến phá chúng ta, thấy những cái cảnh giới đó thì đó chắc chắn là gì, là ma. Còn Phật đến á, thì tâm chúng ta thấy bình an, thấy rất hoan hỉ. Ví dụ các bạn nhìn thấy thầy, các bạn có thấy sợ không? Có sợ không? Chắc chắn không. Nếu như mà bây giờ nhìn một gì, một thằng tướng cướp, nó cầm súng hay vác dao vào đây, trên tay nó gì, hoặc là gì, nó đầy máu me ở trên người nó vào đây, chỉ cần nó chạy từ kia nó vào đây, các bạn chúng ta còn dám ngồi ở đây yên lặng nữa không? Chắc chắn không. Đặc biệt các bạn nữ sẽ đứng lên tán loạn và chạy hết rời hết đất lên là cứu tôi với, và chạy bạt mạng. Kể cả các bạn nam, anh hùng đến đâu thấy một anh người nó vác dao đến đây máu me đầy người, các bạn cũng bỏ chạy. Đó, trừ những bạn ở đây thì có võ và có gì, có cái ý chí và cái gì, cái tinh thần thép, có thể là ở lại để chiến đấu thôi, còn lại 99% là bỏ chạy. Tương tự như vậy, nếu mà nhìn thấy Phật thì các vị sẽ thấy tâm mình rất là an, không có cái gì phải sợ sệt cả. Còn nhìn thấy ma, cho dù ma có hiện hình tướng của Phật thì trong lòng chúng ta vẫn thấy gì, thấy sợ sệt. Thì đó chính là gì, câu hỏi trả lời các câu hỏi chắc là vẫn còn nữa, nhưng mà hết giờ rồi thì phải.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.